จารย์ก็ไม่เข้าใจเลย
นามะโมภะคะวะโตสัทธัสสะกะโมนิยะนามะโมภะคะวะโตสัทธัสสะกะโมนิยะนามะโมภะคะวะโตสัทธัสสะกะโม
thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần chi môn cảnh quấn. Thì đây trong phần chánh văn hôm bữa chúng ta học qua, tức là ở đây á, tức là pháp sư Cô Quyên dạy như thế này: thờ thầy trọn lễ, tức là hôm bữa chúng ta học qua rồi đó, vì pháp quên thân, có điều tốt không nên tự phê, lỡ phạm lỗi phải mau sửa đổi, giữ lòng nhân nghĩa cho bền chắc không lay chuyển. Ở trong cảnh nghèo khó vẫn vui vẻ không lo sầu, như thế tránh được các tai họa, phước tự tìm tới. Nên chúng ta thấy qua cái phần chi môn cảnh quấn này cũng rất là hay, tức là giống như là khi mà chúng ta mới xuất gia là chúng ta phải học 24 oai nghi, mà khi mà vào chúng ta tu mà lâu hơn rồi đó, tức là khi mà chúng ta thọ giới, khi mà chúng ta thọ giới tỳ kheo, sau 5 năm á thì chúng ta học qua cái phần là chi môn cảnh quấn, tức là nhắc nhở, răn nhắc đó. Thì qua đây nói là vì pháp quên thân, cái phần này chúng ta phải học kỹ một chút. Để chúng thấy là người xưa là ta quỳ pháp, đúng không? Người ta quỳ pháp là ta quên cái thân này, tức là quên cái ngã. Để chúng thấy chẳng hạn như là ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng, chúng ta học qua rồi đó, mà mình ít để ý lắm. Trong cảnh bất trì năng lục nó nói rất là kỹ, tức là ban sơ ngài đến lục tổ hỏi từ đâu đến. Thường thường là dò trước hỏi từ đâu đến, từ Tung Sơn đến, rõ ràng phải không? Đem vật gì đến, cái ngài đáp được. Mà khi mà ngài đáp được rồi, ngài làm gì? Ngài ở 8 năm. Đó. Mà khi mà ngài ở 8 năm rồi đó, thì một hôm cái ngài đến, ngài gặp lục tổ, ngài nói: bạch hòa thượng, hôm nay con trả lời được, xin hòa thượng hỏi lại. Thì khi mà lục tổ hỏi là đem vật gì đến, thì nói một câu là sao? Nói một vật tức không chúng. Nói một vật tức không chúng. Bởi vì đại chúng nhìn ở trên này tôi ghi nè, tức là khi cổ Phật chưa sanh, một vật đã toàn nên, Thích Ca còn chưa hiểu, Ca Diếp lấy về chiền. Thì mình thấy nếu mà chúng ta học thiền nó hơi nghịch lý một chút. Mà khi mà nói một vật thức công chúng á, thì nếu mà lục tổ mà bỏ qua á, thì rớt đến cái chỗ nào? Sợ rớt cái chỗ ngon không. Cho nên lục tổ nói tiếp một câu: lại có tu chứng chăng? Mà chúng ta phải lưu ý chỗ này. Lại có tu chứng chăng? Giờ ông nói là nói một vật tức không chúng, nhưng mà lại có tu không, tu chứng không? Thì lúc này ngài Nam Nhạc nói nè: tu chứng tức chẳng không, mà nhiễm ô không thể được. Lúc đó gật đầu ấn chứng, thấy không? Tu chứng tức chẳng không, tức là ở đây là mình có là cái bản thể thanh tịnh, nhưng mà phải làm gì? Phải mài vũ, phải không? Phải mài vũ, gọi là lực dụng á, dụng của pháp thân là phải tu chứng tức chẳng không, mà cái chỗ đó gọi là nhiễm ô không thể được. Thì như vậy chúng ta thấy là từ cái đốn ngộ, nhưng mà phải gì? Tiểm tú. Cho nên ngày Nam Nhạc phải ở lục tổ bao nhiêu năm nữa? 15 năm. Mà khi mà ở nơi lục tổ 15 năm nữa, tổ ấn chứng cho về quê ở đất Vĩnh á, ngài phải ở thêm 10 năm ở trong núi nữa mới dám ra làm thiện tri thức. Là tổng cộng bao nhiêu? Tính đi. Thì như vậy ý chúng tôi nói ở đây nó là quỳ pháp quên thân, có nghĩa là ngài khi mà ngài chưa hiểu cái chỗ đó, đem vật gì đến, ngài ngày đêm lúc nào cũng chăm bẩm vô đó. Mà trong nhà thiền nó là giống như là con chuột mà nó đục cái sừng con trâu gì đó, chừng nào nó đục thủng thôi, thấy không? Giống như là con mèo mà nó rình con chuột vậy, gọi là quỳ pháp quên thân. Còn mình bây giờ quỳ gì? Hẹn giờ bữa tôi có chia sẻ đại chúng là cái ông người Mỹ á, mình nghe câu chuyện mình thấy cười cười phải không? Cái ông người Mỹ mà ông kêu giường cứng, cái 3 tháng sau ông kêu tôi đi á, thì đại chúng nghe cái câu chuyện nó giỡn phải không? Không có giỡn. Cho nên á, hôm bữa tôi vô á, trong thường chiếu tôi dạy á, thì ông thầy Đạo Tâm kể, ông kể là thầy Chân Tính á, ở chùa Hoằng Pháp á, cái lên gặp sư phụ nói như thế này nè, nói là thầy cho ông xin hỏi một câu. Thì ông thầy chiếu nói à, thì cứ nói. Thầy chính đến nói như thế này: thầy có kinh nghiệm gì không thì chỉ cho con một phương pháp, bởi vì á là chúng con nuôi á, chẳng hạn như sa di á thì không ai chịu đi, không ai đi, mà vừa mới thọ giới tỳ kheo cái đi quá trời luôn. Thì lúc này sư phụ chiếu nói tôi định hỏi thầy câu đó, thì có nghĩa là cái thời này là gì? Hẳn như bây giờ mình bị phiền não, hoặc là mình bị chướng duyên về ngoại thân nội tâm, mình ráng mà không phải ráng quỳ pháp để chúng nghiệm coi. Bản thân tôi ở các thiền viện tôi biết mình ở như thế nào không phải là quỳ pháp, mà quỳ gì? Bởi vì chưa thọ giới, chưa có giấy tuần không. Cho nên là khi mà trong bụng mình nói có giấy phải không, khi mà có giấy rồi lên trình tôi đi, mình là bây giờ là cái ông thầy ông sư phụ chiếu nó là cái căn cơ mình bây giờ như thế. Có nghĩa là khi mình còn say di mình ráng cố gắng mình chịu đựng, mà khi mình thọ giới đủ rồi cái rồi bắt đầu mình đi. Có nghĩa là mình thua người xưa ta quỳ pháp, đúng không? Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng là quỳ pháp là 8 năm, ngài để làm gì? Để tìm ra câu trả lời, mà câu trả lời đó ngài chứng nghiệm. Mà khi mà tổ ấn chứng rồi ngài đâu có đi đâu, 15 năm nữa. Mà khi mà tổ ấn chứng là cho về để mà làm thiện tri thức á, ở đất Vĩnh 10 năm nữa. Thấy không? Còn mình bây giờ sao? Bây giờ tôi dùng cái từ là khi mình ở 3 năm là 4 năm cho thọ giới là có giấy rồi, thấy không? 2 năm là bắt đầu có giấy tờ sa di. Cái 2 năm nữa có giấy tờ tỳ kheo là có giấy. Có giấy làm gì? Tôi đi. Nghĩa là mình quỳ gì? Quỳ giấy tờ. Cho nên mấy vị hòa thượng nói bây giờ mà cho chúng mà đi học lấy bằng cấp xong là không bao giờ về. Lấy cái bằng cấp xong là giọt luôn, không bao giờ về chùa nữa. Thấy không? Là cái nghĩa là mình vì giấy tờ, mình vì bằng cấp, chứ không phải mình vì sanh tử. Thấy không? Bây giờ mình nghiệm nè, mình vì sanh tử, mình không bao giờ vì sanh tử. Đó. Cho nên mình thấy là cái người xưa ta học pháp. Rồi gì nữa? Lục tổ. Mình ngộ bằng lục tổ không? Khi mà ngài ngộ đến cái chỗ là bất ân chủ sát thanh tâm, mình thấy là giữa chúng sanh và Phật nó không hai nữa, bình đẳng. Bình đẳng về cái tánh giới, cái thể tính. Mà ngài phải làm gì? 8 tháng giả gạo. Ai mà qua bên năm qua Tàu Khê thấy được đó. Mà sức ngài yếu quá, ốm có 5 mấy ký, thấy không? Đạp cái cận được, ngài phải đeo đá, gọi là đeo đá giả gạo. Quỳ pháp quên thân. Ai nữa? Tổ Hoài Khả, thấy không? Tổ Hoài Khả đứng trong tuyết ngày một đêm, thấy không? Nhưng mà ngay trong giờ phút đó mà trao cái pháp mà thượng thừa là tổ không có nhận được, tổ Hoài Khả nhận được.
Cho nên lúc đó Tổ Đạt Ma mới hỏi ông đứng suốt đêm trong tuyết làm gì? Cầu cái pháp thượng thừa. Ông dùng một chút cái tâm ngã như thế, cái tâm ngã như thế mà ông làm sao mà ông hiểu pháp thượng thừa? Thấy không? Đó, cho nên ngài lúc đó ngài dùng cái phương pháp đó để chúng coi là đó. Mà khi mà xả cái ngã, bỏ cái ngã rồi thì mới nhận được cái này. Cho mình học qua cái này là mình thấy cái người xưa là đa phần ta đi tu là ta quỳ sanh tử. Mà đã quỳ sanh tử rồi khi mà ngộ rồi đó là ta phải ở một thời gian trong tùng lâm nữa, bào mòn cái tập khí. Còn mình mới chút chút à, mới đa phần. Cho nên hôm bữa tôi có đọc qua một cái tờ báo, cái bà tiến sĩ phân tích về cộng đồng thế giới, bà nói mình đừng có đủ thừa là nước Việt Nam mình tại sao nghèo. Sự dĩ mà nước Việt Nam mình nghèo là có cái tư duy kém. Bốn điều mà tôi nói cái tư duy kém thôi. Hẹn như bà nói là hẹn như một cái công ty lớn như thế đang làm ăn ngon lành như thế vậy đó. Bởi vì bà nói là giống như một chiếc tàu mà ra khơi là tàu hay lớn, chở hàng mới nhiều, cái làm đâu được 3-4 năm. Từ cái chủ tịch tập đoàn nó chia xuống là 3 giám đốc, rồi 3 giám đốc nó chia xuống là 3 phó giám đốc, rồi 3 phó giám đốc nó chia trưởng phòng này trưởng phòng nọ. Cái được 3-4 năm thấy được chút ít rồi, ông giám đốc thấy là mình cũng có phẻ phẻ rồi, cái ông mở ra một cái công ty khác. Ông này mở công ty khác, từ một công ty mẹ mở thành 10 công ty nhỏ, rồi làm được đâu 5-10 năm á, mấy công ty nhỏ sụm hết rồi giải tán. Thấy không? Giải tán là tiền ở đâu? Dây ngân hàng đổ nợ, gọi là tư duy kém. Thì giờ mình nhìn ngược lại trong những cái tùng lâm mình cũng vậy, phải không? Ngày như mình thấy tùng lâm bên nước Trung Quốc á, nó hùng mạnh là gì? Nhờ tập thể đóng. Để chúng biết là những vị mà trưởng lão nha, là những vị đã sẵn sàng ra lãnh chùa ngon lắm mà người ta không có lãnh. Ta bọc hậu, phải không? Giống như mình dùng cái từ là giống như là những cái tùng lâm cổ thụ vậy đó. Đại chúng thấy cái vườn hoa mình mà mấy không có cổ thụ nó không ra gì hết, nó phải có cây cổ thụ, mình đâu chịu đâu. Cứ lớn lớn chút ra cất cái chùa, cất cái cốc, mà mình thấy cái chùa cái cốc không biết giấu quá ai nữa. Mình đến những cái chỗ này mình thấy có những cái ngôi chùa vô, mình nhìn mình biết ngôi chùa là gì nữa, không phải ngôi chùa luôn. Mà lúc mà mình trưởng thành chút rồi bắt đầu ra nhận, rồi cứ 5-3 đệ tử gì, rồi 5-3 Phật tử gì lây lót, nó phát quyên được. Mà nói Việt Nam mình phát quyên không nổi. Rồi do cái tư duy mình, cái nhìn đó mình cũng xa, chẳng có gì hết. Cái nhìn mình cạn quá, cái nhìn mình cũng thảnh thấu. Mà do cái gì? Ngã, đúng không? Nếu mà mình ở chung mà mình thấy cảm thấy mình bực tức, mình khó chịu là mình biết mình tu chưa xong. Mà mình tu chưa xong thì sao mình ra được? Mình ở trong một cái biển lớn đại hải này mà mình không dung nhiếp được á, thì bảo đảm mình ra nó cũng vậy thôi. Mà đời này chưa xong thì đời sau tiếp tục nó cũng vậy thôi, nó lây lót. Nên là tại sao mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thành Phật lâu xa rồi mà có những vị mà phát tâm cùng lúc á, chưa thành Phật cũng còn là chúng sanh vậy đó, phát tâm cùng lúc, thấy không? Đó cho nên cái đây á, ngài nói là vì pháp quên thân. Bây giờ mình nghiệm lại mình vì cái gì, vì pháp là vì cái gì? Vì pháp quên thân là có nghĩa là mình làm bất cứ việc gì mà không có trang cái ngã nằm nó hết, cứ tu thôi. Cái thẳng điều luôn, ngày xưa á, lúc còn ở Trúc Lâm á, là tụi tôi là chỉ biết tu thôi, chứ không biết là ngày mai mình làm Phật sự. Đến mức độ mà một hôm đang ngồi sau tăng đường á, tôi còn nhớ lại thầy Tị Giá, quý thầy đâm lắm ngồi, rồi có một số thầy Tị Tỉnh luôn đó, quý thầy lớn á, tụi tôi ngồi chung. Mới nhìn máy bay bay ngang qua, nói biết bao giờ mình được đi máy bay, thấy không? Biết bao giờ đi máy bay, chỉ là khởi niệm vậy thôi. Sau này đủ nhân viên rồi, bây giờ ra làm Phật sự rồi, mình thấy nó khác, thấy không? Mà khi mà ra làm Phật sự rồi đó, mình thấy một cái điểm này nè, được người lớn người ta chỉ dẫn cho mình. người ta cắt cử mình thì mình làm việc mới được. Giống như chẳng hạn như bây giờ mình đến một cái xã, một cái huyện, một cái tỉnh mà không có trung ương điều mình đến thì sao mình làm, thấy không? Thì mình cũng lay lót vậy thôi. Cho nên nó có những người xưa là ta thấy ta đủ duyên á, ta thấy là cái duyên ra đời này á là trợ duyên cho người khác, là ta ở trong tùng lâm luôn. Người ta không có một cái ý niệm mà ra nhận chùa nhận gì, ta cứ tu vậy đủ duyên ra. Mà nói thiệt luôn với tụi tôi, mà khi mà ra nhận cái này á là cũng là 22 năm rồi chứ đâu phải ở trong tùng lâm, phải không? Ở trong tùng lâm là 22 năm mà được ai, được sư ông sư phụ một chiếu cắt cử chỉ định ra đây làm mới thành tựu ấy chứ. Chứ còn bây giờ mà đi mà ban ban ra giỏi cách mấy cũng đâu thành tựu, phải không? Người ta về thường chiếu ta hỏi quý thầy ở Trúc Lâm về đây á, thầy ai cắt cử ra? Nói sư phụ một chiếu. Phụ chiếu nói sư ông là tôi cắt chứ ai, là ta mới ra ta cúng dường, ta hỗ trợ cho mình nè, phải không? Bây giờ mình thiếu gạo người ta cúng, thiếu rau người ta cúng, thiếu cái gì người ta cúng. Mà ta cúng dường đây toàn là đệ tử của sư ông không, toàn là sư ông, đệ tử sư ông đâu có người lạ làm đâu, phải không? Cho nên mình làm được cái Phật sự lớn là nhờ cái đức của sư ông sư phụ chiếu. Mà tự nhiên không không, tôi thấy những người mà tự không không ra làm Phật sự cũng được, mà cái làm rồi nói người ta cũng tin, người ta ngờ vực nữa, thấy không? Cho nên đây đại chúng tôi thấy, chẳng hạn như bây giờ mình coi cái gương đi, ông thầy Bảo Tú mà ở đây ông ra ông nhận là thiếu gì người ta cúng 20 mẫu 30 mẫu nhiều lắm mà ông đâu có nhận đâu, mình dùng cái từ là ông khôn á, đúng không? Mà ra nhận là bây giờ đại chúng mình thấy mình ra nhận gì, bao nhiêu cái chuyện vất vả chứ không phải, đủ thứ chuyện nó đến đó. Cho nên ở đây tôi nói, tôi giảng kỹ cái chỗ này nè, vì pháp, vì pháp quên thân, từ Đức Phật đến các vị tổ các ngài cũng đều vì pháp hết, quên cái thân này. Còn mình vì cái gì? Vì giấy tờ, vì cái cấp, vì cái chùa nhỏ, thấy không? Mình tu rồi cái mình chờ, người ta dùng cái từ là chờ thời. Người xưa á, ta tu để ngộ đạo, mình bây giờ tu á, miễn sao mà có giấy rồi bắt đầu thấy khỉa khỉa rồi đó. Có những vị ở trong tùng lâm nha, khi mà có giấy tờ rồi đi cũng ngại, cho nên tìm mọi cách để cho xưa tôi ở trên Trúc Lâm tôi biết, tìm mọi cách để cho ông thầy quán chúng đuổi đi, hoặc là không ngồi thiền, hoặc là không tụng kinh, hoặc là gì đó. Nhưng mà ở đây tôi không có. Cho nên có những nơi người ta làm gì, có những chỗ luôn là khi mà thọ giới xong á là quý thầy á giữ giấy tờ hết đó. Có những chỗ luôn nha, tôi không có nói ra, giữ giấy tờ hết. Có những vị mà xuống đây nè, xuống với mình là nói làm giấy tờ giùm á, hỏi ra mà khi mà ra đi á cất giấy tờ hết. Mà đây tôi không có. Ai mà ở đây đủ duyên thì ở, mà hết duyên rồi á thì lên là tụi tôi giấy tờ cần ký cái gì ký hết. Nhưng mà xác nhận ra lãnh chùa là không được á, bởi vì mới có 1-2 hạ mà sao lãnh chùa, thấy không? Xác nhận ra lãnh chùa là không dám, mới có 1-2 hạ mà làm cái gì. Ở đây ý tôi nói là cỡ như ngày Nam Nhạc Hoài Nhượng mà khi mà đến lục tổ rồi phải 8 năm mài dũa, cái thiện pháp nó tăng trưởng rồi đó, mà chỉ là gọi là chuyên nhất thôi nha, chứ không phải chuyên nhất một chỗ thôi. Ở trong nghệ thuật sống kể một câu chuyện, tức là ở trong một cái thôn xóm này có một cái ngôi chùa nhỏ. Trong ngôi chùa nhỏ này có ông thầy người đệ tử sống với nhau. Mà đại chúng biết rồi, ở trong chùa thường thường là các ngài trồng hoa, nên cái ông thầy này ông thích hoa hồng lắm, ông trồng nhiều lắm. Mà ông có đệ tử nó làm vụt chạc lắm, nó làm gì nó cũng nôn nóng để cho xong việc gì đó, nó ít chú tâm lắm. Cái một hôm là khi mà vườn hoa hồng nở lên hết rồi, ông dắt đệ tử đến, ông nói bây giờ con nhìn cái đám hoa hồng này nè, con thấy cái gì lạ không? Nhìn trong cái đám hoa hồng này, một đám bự lớn lắm. Bây giờ con nhìn trong cái đám hoa hồng này con thấy có gì lạ. Cái nhìn qua nhìn lại nó thấy ngạc nhiên. Bởi vì á, 1000 cây hoa hồng mà chỉ có một cây hoa hồng đặc biệt nhất là hoa nó nở vậy nè, còn mấy cái hoa hồng kia nhỏ chút. Cái ông thầy ông nói, con biết tại sao mà 1000 cây hoa hồng mà có một cây hoa hồng này nó nở lớn nhất, nó tốt nhất. Cái người đệ tử nói, thưa thầy, như vậy là cây hoa hồng này thầy cho đất tốt. Ông thầy gật, không phải. Phân không phải luôn, nước tưới nhiều không phải luôn. Thì cuối cùng đệ tử nói là bây giờ con chịu thua rồi. Thì lúc này ông thầy nói là bây giờ con hãy nhìn kỹ một lần nữa đi. Khi mà nó nhìn kỹ một lần nữa nó giật mình, vì cái cây hoa hồng này á cắt tỉa. Thì lúc này nó nói là thưa thầy, có phải cây hoa hồng này thầy chú tâm là 1000 cây hoa hồng mà chỉ có cây hoa hồng thầy chú tâm? Ông thầy ông gật đầu đúng. 1000 cây hoa hồng ta thử coi, phân giống nhau, đất giống nhau, nước giống nhau, nhưng mà chỉ có một cây hoa hồng này khi mà nó ra cành nhánh nó không có gọn, ta cắt ta tỉa. Vì khi mà cắt tỉa cành nhánh rồi thì nó không có nuôi nữa, mà nuôi bông thôi, thấy không? Rồi ông thầy mới dạy, chuyện gì cũng như thế, chuyện tu cũng như thế. Mình chiên chú một cái thì tự nhiên là hoa nó nở. Cành nhánh là mình cắt mình tỉa hết. Nói thẳng điều luôn, cái gì mà cành nhánh là mình cắt mình tỉa. Khi đó là gì? Tự nhiên là mình sẽ thấy cái giải đáp nó đến. Đó, cho nên qua cái phần này nói là chỉ cần chúng ta chú tâm một việc thôi. Thì ngày năm nhạc hoài nhượng cũng vậy. 8 năm mà ngày gì ôm ấp tới chỗ, đem vật gì đến 8 năm, nó quỳ pháp. Cho nên qua cái phần này á, mình đọc sách á, tôi thường nói á, đọc sách nhiều lắm, mình đọc nhiều lắm, mà ở đây á, ý tôi nói là mình đọc mình thấy cho nó tiêu dung. Người ta nói đọc sách giống như ăn cơm vậy, đúng không? Ăn cơm mà nó không tiêu thì sao, khó chịu không? Đọc sách cũng gì, đọc kinh, đọc sách không phải tiêu, tu cũng vậy, thấy không? Cho nên đây á, bây giờ mình ráng cố gắng sao quỳ pháp, quên cái thân này. Mục đích là mình để mình giải quyết sanh tử, ngày tháng mình mài dũa, mình bào mòn tập khí để mình giải quyết cái này thôi. Còn ngồi ra cái chuyện là xung quanh mình để ý, đủ duyên đến, đủ duyên thôi. Mình thấy rõ ràng nhất là chẳng hạn như ở bên Ni á, bên Ni Nguyên Chiếu, tôi thấy á, những vị lớn mà 30-40 tuổi hạ mà sư ông mà cắt ra nhận chùa khóc như mưa luôn, họ lạy họ khóc, khóc thảm thiết luôn. Họ nói cho con ở chúng tu cho đến chết rồi. Ni á, bên Ni á, đó là chúng xuống Nguyên Chiếu con. Mình dùng cái từ toàn là trưởng lão Ni không, 30 tuổi hạ, 40 tuổi hạ là nhiều, dày đặc luôn. Cắt đi chủ trì, ta khóc lóc, ta lạy luôn, ta trời ơi, sư ông ơi, thầy ơi, để con tu với con có làm. Đó, Ni á, tôi thấy được cái chỗ Ni á, Ni ở Nguyên Chiếu á, đó, đại chúng xuống coi, thấy không? Còn bên Tăng mình sao, bên Tăng mình cái thiền viện là thời gian chừng 5-10 năm mà mấy người lớn sạch bách hết. Tự thấy mình đủ lực, đủ khả năng mà chưa đủ lực. Mới cái 5 hạ, 10 hạ. Có những vị mà ra làm á nha, mình thấy ra làm á, mà nói nhỏ nghe chứ khi mà ra nhận chúng rồi lãnh đạo này kia mà 4-5 tuổi hạ là không có làm được gì hết. 10 hạ cũng chưa được gì luôn, không có đủ lực luôn. Thấy không? Mà đây đặc biệt nhất là thiền lấy ngộ là nền tảng, tức là phải có một cái nhân, một cái duyên nào đó để mà thâm nhập vào cái pháp này, chứng nghiệm vào cái pháp này, chứ không phải là mình học mình hiểu cái lý suông. hiểu lý xuông nó không vô, phải không? Nó không vô được đâu. À, cho nên mình phải thanh nhập và chứng nghiệm trong đó. À, như ngày xưa mà tôi coi đến cái giai đoạn mà một hôm ngài Ngưỡng Sơn, tôi hay giảng ngài Ngưỡng Sơn đến hỏi Tổ Quy Sơn á, bạch hòa thượng, trăm ngàn muôn pháp đến cùng một lúc là phải, mình phải làm như thế nào? Thì Tổ Quy Sơn nói: xanh ra xanh, vàng ra vàng, trắng ra trắng, đỏ ra đỏ, mỗi pháp nó có cái bản vị của nó, nó không can hệ gì đến cái chỗ âm hết đó. Học ra mình thấy mình dễ hiểu hay chứ. Nhưng mà tôi ôm ấp 4 năm, lên Trúc Lâm ôm ấp 2 năm nữa, 6 năm. Rồi có một cái nhân viên xong Trúc Lâm nói: thôi bây giờ là nhà khách cũng bớt việc rồi, chú vô thất. Tôi còn nhớ, mà khi vô thất rồi một hôm đang ngồi thì đang ngồi thiền, bỗng nhiên cái buổi trưa nghe tiếng xe rồi tiếng chim rồi tiếng gió, tiếng nó đến cùng một lúc là trăm ngàn muôn pháp. Mà quả tình mà trăm ngàn muôn pháp đến cùng một lúc nó không có dính dáng gì cái tánh nghe của mình, đâu dính dáng gì đâu, cùng một lúc đến bùng vỡ mà trời ơi. Mà đó, cái đó là mới gọi là nhảy vào cái chỗ đó, chứ còn phải hiểu trên lý thuyết xuống, thấy không? Mà ra rồi cái sao vậy? Sư ông nói: chú ráng đi, một tháng nữa đi, tôi cho chú vô thất tiếp, thấy không? Mày vũ tiếp. Mà ngày xưa á, mà sư âm á, đặc biệt cái chỗ mà ai mà tu tiếng, ai mà có tu, ai mà có chứng nghiệm vào cái con đường thiền này rồi á, là sư âm Trúc Lâm nó cho vào thoát liên tục luôn. Ai mà có điều kiện á, rồi có, mình dùng cái từ gọi là kiến giải chân chánh, mà phải thực nghiệm, thấy không? Mà khi tôi nghe cái đó rồi tôi bùng vỡ, 6 năm nay mình cứ ôm ấp cho đó. Mà khi mà tâm mình lặng lắng rồi đó, thì rõ ràng muôn pháp đến cùng một lúc. Cho nên Tổ Quy Sơn nói: xanh ra xanh, vàng ra vàng, trắng ra trắng, đỏ ra đỏ, mọi pháp ở trong bản vị của nó. Nghe nếu mà mình hiểu trên giấy mực thì đâu có sánh còn được. Mà khi mình nhận được chỗ này rồi á, thì cái này là của mình, chứ không phải của chư tổ nữa. Ngàn đời mình cũng quên. Mình nói thẳng một điều, kiếp sau mà nó có một lúc đến này nữa là gọi, mình dùng cái từ là triệt ngộ luôn á, phải không? Nên bây giờ là mình cứ sống, mình cứ tu. Tại chúng ta thấy mình bây giờ có cái nhân duyên lớn, là chỗ mình yên ổn, rồi mình có thóc, rồi mình mài vũ trong thóc, mình tu tập, phải không? Có người 20 năm, 30 năm mình thấy chư tổ ở trong chúng á. Như ngài Triệu Châu á, 40 năm ở trong chúng. Ngài Nam Tiền 30 năm ở trong chúng, phải không? Mình ở trong chúng mình mài vũ, phải không? Nó phải là chẳng hạn như bây giờ mình còn là sa di nè, mình còn là 1, 2 hạ, 5 hạ thì mình tu với chúng chứ. Thì sau này chẳng hạn như ở Thường Chiếu có những vị là 10 hạ, 20 hạ thì những vị đó là đâu có còn tu chúng nữa, ở cái tháp mà ở vòng vòng xung quanh gì nè, có đâu. Mình bây giờ mình chịu. Mà đại chúng thấy mình khi mình cất cái cấp đó, ở bên này nè, ông có một ông thầy ở Thường Chiếu về cất cái cấp mình tu, nhà có đất đó, ông này ông qua ông cúng dường cho mình ở đây là 20 mấy mẫu mình nhận á, rồi bắt đầu về đó là cất cái cấp tu. Rồi bây giờ làm sao? Thì cất cái cấp tu được 1 năm rồi, đại chúng thấy nè, mình ở trong chúng mình thấy gì chứ, nhưng mình ra ngoài rồi đó, một ngày mình đọc một cuốn kinh cũng được nữa, nó lo đủ chuyện, lo này lo nọ lo, rồi thời gian là ở mình cũng buồn, mới xách gói đi đến thiền viện này, đến thiền viện kia, đi đến chùa này chùa nọ, rồi khác cũng chán chứ đâu phải mà là chúng đi thời gian coi mình đi gì Phật sự được. Mà cho bữa nào tôi cho đại chúng, mà tôi sáng tôi bạn thầy ông thầy Bảo Tú, mà chúng mình mà lớn chút là tôi cho đi chơi trong 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng liền 5 luôn, đi cho đã đi, rồi ông gì nói về cũng được. Mà nói thiệt điều đó, cho đi 1 năm chứ mình đi chừng 1 tháng, 2 tháng mình chán, thấy không? Rồi khi mà chán rồi cái về ông thoát, lúc này sao? Lúc này á, đạo á nó đi gì nè, mà cái đời nó lên tới cái cảnh giới này. Rồi cái bà cô giáo có Phan Thiết lên, nó lên rồi nó hỏi đạo, rồi nó cúng dường. Rồi bây giờ làm sao? Mới đâu cái 2-3 tháng lòi ra, đó, mất luôn. Thấy không? Là bây giờ này cái thất để không. Nó để chúng qua, ai qua nhập không, qua đó đi, đừng đi không lung tung. Còn cái đó, hiền đạt qua không? Thấy không? Thất mình nó thiếu gì đó. Bên đó nhiều lắm, nhiều tay gọi là cự phách lắm mà rớt hết, rớt. Và chúng cái thời này nó khó tu lắm nha, chứ không phải. Hòa Thượng Tuyên Quán nói rồi, Ngài Lai Quả cũng nói rồi, cái thời này nó khác như thời xưa, thời này khó lắm. Mình dùng cái từ là phải nói là nan đó, chứ không phải. Nhưng mà nông vững á, khó. À. Mà đa phần cái mình ngộ lắm, cái đầu mình lạ lắm nha. Nó lập luận về nuôi con già. Hồi xưa tôi ở Trúc Lâm vậy, về nuôi con già đi. Con già không bệnh gì mà về nuôi đi. Nói trong đầu mình đó, về nuôi đi, trả hiếu trước. Tu mà không có hiếu làm gì. À, nói gì đó. Cái mình về mắc bẫy liền. Tôi lập luận khác. Ông mất đi, lỡ mà ông đầu thai lên đủ cái duyên với tôi, thì tôi hướng dẫn ông, tôi giáo hóa ông. Ông mất, ông chết, ông gì cũng được. Phải không? Thì khi mình lập luận lại từ thời gian đó không còn nữa. À, cái mình chạy theo rồi mình về, nó hay lắm, mình nuôi rồi, nóng rồi, nó gọi là trả hiếu. À, thời gian cái đạo cũng xong, mà đời cũng xong, cái gì cũng xong hết. Đây là tôi gặp phải nhiều lắm nha, chứ không phải. Mình phải mạnh dạn như là thiền sư Hoàng Bá vậy á. Rút. Có một mình mẹ già chứ nhiêu, thấy không? Mà bán nước bên vệ đường gặp mình, thấy mình chịu gì nổi, thấy không? Thấy không, chịu nổi không? Mà rửa chân, bà rửa chân, bà kể hoàn cảnh bà, rồi bà có đứa con sao sao. Mà Ngài dứt phát ra đi. Dứt phát ra đi. Đó, và thiền sư Hoàng Bá đó, đọc hoài đó. Cái gương đó là cái gương sáng ấy chứ. Mà khi mà chúng ta lập luận như thế rồi, cái mình ở trong, nó có nhiều cái lắm. Để chúng thấy á. Cho nên cái phần này chúng ta học rất là kỹ. Đó. Rồi khi mà có điều tốt, không nên tự phê. Tức là mình ở trong chúng mình làm việc gì tốt, gọi là ẩn mật hành tàn. Giống như là mình thấy noi cái gương, ai biết không, Ngài Lao La đó, mật hạnh đệ nhất. Đó. Mình dùng cái từ ngài là chủng tử của Đức Phật á. Mà Ngài làm bất cứ một cái việc gì là Ngài ẩn mật hết, gọi là cái mật hạnh miên mật, gọi là đệ nhất á, đệ nhất mật hạnh. Buổi sáng á, là tôn giả Lao La nắm một nắm cát lên phát nguyện một ngày phải đọc một đọc, nhớ không? Đọc và thanh nhập như nắm cát, và làm các việc thiện pháp giống như nắm cát, nhiều như thế vậy đó. Một hạt cát là một thiện pháp, một hạt cát là một cái câu chú Đức Phật mà chỉ dạy. Cho nên bằng cái phần này chúng ta thấy là có những cái điều tốt mình làm là cái phước tự mình đó, đây là tự mình học tới nè, phước tự nó tìm đến. Đủ rồi, phước tự nó tìm đến là ai vậy đó. Rồi lỡ mình phạm lỗi rồi mình phải tự sửa, gìn giữ, giữ lòng nhân nghĩa cho bền chắc, không lay chuyển. Đó. Nhân là gì? Nhân là tâm không có xét, nghĩa là tâm không có trộm, trong cái gì hết. Nhân nghĩa là tâm không có xét, không có xét đây là gì? Nghĩa là chúng ta khi mình ở một chúng mà có những cái bạn đồng học làm cho mình một cái nỗi buồn vậy, nếu mình hiềm hận, mình rây rứt, mình buông được, đó là tâm mình, là tâm sát đó nha. Học cho kỹ. Nhân này là gọi là sức thế gian, chứ không phải là nhân nghĩa thường đâu nha. Nghĩa là một người đó làm cho mình một cái gì đó cái mình buồn, mình dứt cũng được, mà có cái tâm hiềm hận ngày này qua tháng khác là gọi là mình có lòng nhân. Mà không có lòng nhân gọi là có tâm sát. Học phải thấu cho đó, học nhà thiền phải thấu cho đó, chứ không phải học lớp lớp. Mà mình á, mà người tu á, mà mình có cái tâm hiềm hận, mình buông được xả xong mà nó rây rứt, nó khó chịu à. Giống như là người xưa ta nói, giống như ông bị ung thư vậy á, bị mục nhọt á, bị ung thư. Mà khi mà cái ung thư nó vỡ rồi ra thì tự nhiên mình muốn ông chúng. Mình thấy ai cũng là làm cho mình phiền não, ai cũng làm cho mình khổ đau. Mà cái tâm mình nó khó lắm. Cho nên á, đại chúng thấy á, là cái điều quan trọng nhất là ở đây nói nè, giữ lòng nhân nghĩa cho bền chắc không lay chuyển. Nhân là tâm không xét, nghĩa là tâm không có trộm. Biết đại chúng biết tâm trộm tâm gì không? Ai nói thử coi, nói thử tôi khen á. Cái này là mình phải bản thân tôi dùng cái từ là có tâm trộm á nhá. Tâm trộm thì sao? Mình học á, mình học thấy cho thấu. Học nhà thiền mà. Lấy tâm làm căn bản mà, tâm làm nền tảng. Hẹn như bây giờ trong quy chế tụng lâm là 7 giờ hoặc là 8 giờ làm. Thấy không? Mà 9 giờ mình mới ra làm. Mình làm xẹt 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 chút chút cái mình vô. Ví dụ là cái nghĩa mình có. Mình dùng cái từ là chẳng sợ đồng đội ít, mà chỉ sợ đồng đội không có nghĩ. Cho nên bằng cái phần đại chúng thấy á. Rồi bây giờ này, chẳng hạn như bây giờ cái quy chế mình là 7 giờ rưỡi ngồi thiền. Phải không? Cái mình lên 8 giờ rưỡi mình ngồi chút á. Chút cái mình xả mình đi xuống. Là cái ông thầy kiếm thiền nói, trời sao nó ngồi chen nghiêm ghê nha. Mà hỏi ra cái mình ngồi có 15 phút à. Rồi bây giờ 3 giờ 15 ngồi thiền. Cái mình 4 giờ rưỡi mình lên. Cái mình lên đâu mình ngồi đâu chừng nửa tiếng hoặc 45 phút. Cái người kiếm thiền nó trời ơi sao mà nó chen nghiêm, nó không có hôn trầm. Đó là tâm mình là tâm trộm đó nha. Không phải giỡn đâu. Nghĩa mình có. Mà cái nghĩa không có thì cái đạo thường thường nó không có đến. Không phải dễ đâu nha. Cái đạo thường thường nó không có đến. Cho nên tôi dùng cái từ á, đạo. Người ta nói là người tìm đến đạo, chứ đạo không có tìm đến người. Mình tìm đến đạo. Thấy không? Rõ ràng không? Nghĩa là cái lòng nhân nghĩa mình có. Mà hỏi cái lòng nhân nghĩa mình có là bậc gọi là hiền còn có, bậc thánh. Mình từ gì? Từ phàm đến bậc hiền. Từ bậc hiền lên bậc thánh. Rồi từ thánh mới lên là Bồ Tát, lên Phật. Mình thấy một dọc luôn. Cho nên ở đây Ngài nói là giữ lòng nhân nghĩa. Cái này hay lắm. Thấy không? Lễ là tâm không tà, chí là tâm không dối, tính là tâm không có say. Chứ gọi là nhân nghĩa lễ chí tính. Cho nên là tôi nói cái người mà học qua cái con đường chánh pháp và dùng pháp là nó không đúng rồi đó. Tâm là căn bản mà. Cho nên mình học qua này mình thấy rất là hay. Ở trong cảnh nghèo khó vẫn vui vẻ không lo sầu. Đó, ở trong cảnh nghèo khó, ở trong nhà thiền có một câu này nè, mà cái câu này hình như có Ngài Văn Môn á. Hôm Ngài Thượng Đường Ngài Khai Thị, các ông biết chăng ta nói Thích Ca thì nghèo mà Ca Diếp thì giàu, các ông có tin nhận hay không? Rồi chúng thấy là Đức Phật Thích Ca mình nghèo giàu. Nghèo giàu. Nghèo giàu. Nghèo. Sở dĩ mà nói là Thích Ca nghèo đó, vì Đức Phật nói ta 49 năm thuyết pháp mà chưa từng nói một lời nào hết. Đúng là nghèo quá. Đúng không? Chưa động đôi môi. Vô sở đắc mà không có một pháp cho người, không có gì hết á. Không có gì cho hết á. Nghèo quá. Mà tại sao gọi là Ca Diếp giàu? Đến mức độ mà truyền thừa từ gì? Mình dùng cái từ Ngài là gọi là sơ tổ. Sơ tổ Trung Hoa truyền đến 6 vị tổ và 33 vị tổ. Rồi truyền thừa đến từ Việt Nam, rồi Nhật Bản, rồi Triều Tiên, rồi các nước. Thấy không? Truyền mãi bây giờ không dứt. Quá giàu rồi. Thấy không? Cho đến bây giờ mà cho không hết luôn, mà xài không hết luôn thì gọi là Ca Diếp giàu. Nên gọi là Thích Ca nghèo mà Ca Diếp thì giàu. Đó cái phần lý đó, đúng không? Giờ mình qua cái phần sự một chút nè. Để chúng thấy là bây giờ mình nhìn lại cái người xưa á, mình đi tu mình chả là cái gì hết á. không có gì hết đó. Đầu tiên nhất là Đức Phật Thích Ca, ngài là vương tử, vương cung, bỏ hết ôm mình bác đi khất thực. Kế là Tổ Ca Diếp á, là cái gia tài của ngài á, lúc mà người cha mẹ để lại á, gần bằng cái ông vua nước Ma Kiệt Đà, mà ngài đem ngài bố thí, ngài cho hết, giữ 12 hạnh đầu đà, mặc áo dễ rách. Kế là ai? Sơ Tổ Trúc Lâm, đúng không? Sơ Tổ Trúc Lâm vậy, Thái Thượng Hoàng là gọi là cái vinh quang tột đỉnh, lúc mà thắng quân Mông Nguyên là phải nói là cực kỳ đó, dữ dội lắm đó. Là cái công danh, là cái vinh hiển luôn đó. Buồn hết. Quốc sư Đại Đáng, làm quốc sư như thế mà thấy chưa có đủ, chưa có xong mài vũ, chưa có thành tựu, bỏ hết, giải tán hết, xuống gầm cầu ở với những người ăn xin ăn mày 20 năm, coi thử mình có động tâm hay không. Bỏ hết, mình bây giờ chịu nổi không? Hay là nóng chút chịu nổi, lạnh chút chịu cũng nổi? Cho nên mình thua người xưa lắm, mình thôi bây giờ mình ráng, chứ không có gì hết đó. Học người xưa để mình ráng, mình gọi là học người xưa để thể nhập cái trí của các ngài, chứ đừng có, mình đừng có đi trên cái khí, phải không? Mà bữa mình học á, trí khí quân bình á thì mới thành hiền thánh được, không có dùng mà cái khí nó sai khiến. Mình học các ngài là mình phải học ở bên trong của các ngài. Các ngài vì cái gì đi tu, rồi vì cái gì là các ngài xả thân đó. Cho nên trong Bát Đại Nhân Giác Phật dạy sao? Người đời người ta khổ, người ta oán trách trời đất. Mình đi tu mà khổ là mình thấy cái này là cái cơ hội để mài dũa công phu của mình. Để chúng thấy người ta chết gì nhiều biết không? Chết nước nhiều, chết lửa, đúng không? Bởi vì nước nó mát, nó lạnh quá, cho nên là ít người để ý, nên chết chìm. Còn lửa hả, nắng ta giọt ra liền đó. Những người nào mà bị lửa cháy ta giọt ra liền. Còn nước thì sao? Mát quá, ta chết nước nhiều hơn chết lửa. Bây giờ thế giới công nhận luôn, lửa ít người chết lắm, mạch nước thì chết nhiều. Cái tâm thấy mát mát cái chìm luôn, cái thận á. Nên bây giờ mình ở trong cái chỗ khốn cùng, ở trong cái chỗ khó khổ, từ đó vươn lên. Hôm nay là ông chịu khó mà ông phiền não ông gì đó. Ông dọn lên là một chén nước tương, dĩa lau luộc bình thường, phàn nè. Ôi, cho ăn gì ăn nấy, bình thản cái gì, thấy không? Mà còn ở trong mà mình còn lợn cợn mình biết rồi đó. Ý tôi nói là như thế. Đó, qua cái phần này. Cho nên nó Phật dạy là người đời á, bởi vì bằng khổ thì đa quán. Cái người nghèo khổ họ quán trời, quán đất, quán đủ thứ, quán cha, quán mẹ. Hoành kết ác nhân, tức là họ kết với người ác, kết bè, kết đảng, làm cái chuyện phi pháp. Mà Bồ Tát làm sao? Bồ Tát bất nhĩ an bằng thủ đạo di tệ thị nghiệp. Thấy không? Mình học mình phải biết, mình là người tu mà. Phật dạy là Bồ Tát chẳng phải như thế, mà yên nghèo giữ đạo, mà lấy gì? Trí tuệ làm sự nghiệp. Vậy thôi. Chứ còn ba cái chuyện này là chuyện ngồi riêng. Thấy không? Chỉ là mình yên bằng, tức là yên nghèo á, giữ cái nghèo, gì đó, thủ đạo, lấy cái gì? Trí tuệ làm sự nghiệp. Đó là, cho nên trong bài Chứng Đạo Ca, Thiền Sư Quyền Giác làm sao? Cùng thích tử khẩu xưng bằng. Đó, thấy không? Cùng thích tử là gì? Hàng con Phật miệng xưng nghèo, thật đó thân nghèo nhưng mà đạo chẳng nghèo. Thân mình nghèo thiệt nhưng mà đạo mới nghèo. Ăn là đơn sơ đạm bạc, mình ở chỉ cái đơn thôi, nhưng mà đạo thì nó nghèo. Nghèo ắt thân thường manh áo quá, đạo ắt tâm đầy vô giá châu. Thấy không? Đó, nghèo quá gì thân mặc áo gì cũng được hết, mà đạo sao? Vô giá. Đó, vô giá châu dùng không hết, lợi người lợi vật nào lẫn tiếc, ba thân bốn trí thể tròn đầy, tám giải sáu thâm tâm ấn hiệp, vô giá châu dùng hết. Mà dùng hết anh làm gì? Cho người kiên ít, cho người này ít. Những người nào mà khốn khổ, bị cái nội tâm rây rứt, phiền não gì đó đến gặp mình quá giải. Mà nếu mình không có lực dụng mình nói sao được, không có lực dụng nói được, phải có lực dụng bên trong. Muốn mà quá giải những cái cù cặn trong tâm thức của đối phương là phải có lực dụng. Mà không có lực dụng là quá giải không được, phải không? Thì như vậy bây giờ mình muốn gì? Thân thì nghèo mà đạo không nghèo. Mà tôi hay kể chuyện mà thiền sư Thạch Ốc đó, nghe phải không? Có những người mới nghe qua một chút. Trong thiền thoại kể lại, thiền sư Thạch Ốc một hôm đi hành cước, đi giữa đường gặp cái anh chàng này, thấy cũng miệng mồm cũng lanh lợi cho nên làm quan. Quan này ngày xưa là ngủ gọi là ngủ ngủ giống như là cái nhà trọ vậy đó. Mà tối thui là nửa đêm cái anh này, anh chàng này lên lục đồ. Rồi thiền sư Thạch Ốc nghĩ là chắc người này tu rồi chứng quả rồi, sao mà ban đêm mà sao mà mắt sáng vậy, lục đồ thấy rõ như ban ngày. Hỏi anh là ai, anh là ai, làm gì? Tôi là tên trộm, đi đường cũng không biết. Hỏi bây giờ anh là ăn trộm không? Mà hôm nào đó anh trộm một món đồ á, anh vui mấy ngày, ăn trộm tình thật. Nếu mà món đồ mà có giá trị á, vui một tháng. Mà cái món đồ mà không giá trị á, vui một tuần. Ủa sao thầy hỏi cái này? Thầy phải là tên trộm hay không? Ăn trộm nó, thầy phải là tên trộm hay không? Nếu mà tên trộm á, thì dạy cho con cái bí quyết nào đó, trộm một cái nha, xài một tháng, hai tháng, ba tháng gì đó. Thì sư nói được, ta sẽ chỉ cho ông. Mà khi ông trộm một lần nữa nha, là xài cả đời không hết luôn. Mà không những xài cả đời không hết, mà ông còn đem cho người này cho người nọ nữa. Thì ngay trong giờ phút đó, thì sư nói thập cho ngực ông, thập búp, thập cho ngực ông nắm mạnh như này. Hỏi là cái gì? Ngay trong giờ phút ông bừng tỉnh, thì ông bừng tỉnh, ông nói sao biết không? Khi mà thầy thợp vào ngực con á, thì con cảm giác nó mừng vui lẫn lộn. Mà lạ một điều là cái khinh an á, toàn thân cũng luôn. Và từ đó cái người ăn trộm này bỏ người trộm luôn. Và sau này trở thành á, một bậc thiền khách nổi tiếng á, chứ không phải mà về đâu nha. Và sau này trở thành thiền sư luôn, ông trộm á. Cái khinh an này cảm thấy mà sao nó lạ quá, xưa giờ cái niềm vui mà ăn trộm con có, mà hôm nay mà thầy mà thợp chung ngực con rồi á, thật cái khinh an này thôi, cảm thấy là xưa giờ nó quá là khinh an ổn. Mà nếu mà thiền sư Thạch Ốc là không có lực dụng sao, mấy không có lực dụng rồi, cho nên nó truyền cái năng lượng, mình dùng cái từ là cái lòng từ á, tác động qua quá giải những cái nghiệp xấu của người đó, lạ điều đó. Người tu mình mà có lực dụng là lạ lắm. Nên đại chúng ráng tu, thấy không? Mình phải ráng tu dữ lắm, ráng mài dũa. Không những mình về nhà thì hôm nào đó ai mà còn cha mẹ giúp đỡ cha mẹ, còn anh chị giúp đỡ anh chị, thấy không? Còn người thân mình giúp, rồi làng sớm, rồi ai mà có nhân duyên với mình. Mình còn nhiều việc làm lắm, còn nhiều dữ lắm, thấy không? Nếu mình còn sống thọ. Cho nên á, cái cuộc đời của đại đế Alexander, ông có ba điều, ông có ba điều mà khi mà ông sắp chết á, ông dặn những cái người hầu của ông á. Ông là một cái vị vua mà gọi là từ xưa đến nay là hơn thành các tư hãn. Ta đọc qua lịch sử ta giật mình á. Ông chiếm mà phải nói là gần hết thế giới luôn. Nhưng mà khi mà ông bệnh nặng rồi nha, quan ngự y mà giỏi nhất đó nha, vô trị cũng được. Cho nên trước khi chết đó, ông nói với những người hầu ông á, là cái quan tài ông á là đi đằng sau, mà những người mà quan ngự y giỏi nhất là đi đằng trước. Và trên cái cung đường đi á, rải vàng bạc châu báu mà ông chiếm đoạt nước này nước nọ, rải khắp hết con đường đi, rải dưới đất ấy. Và ở trong trên cái quan tài ông á đục hai cái lỗ, đưa hai cái bàn tay ra, và ông có một câu nói bất hủ á: đại đế Alexander chiếm gần toàn bộ thế giới, mà khi bệnh á nha, quan ngự y giỏi nhất chữa cũng được, và của cải mà ta chiếm được á nha, mà bây giờ nó giống như là đất vậy á, cát là sạn vậy đó. Còn mà khi ta chết rồi nha, đất đai nhiều lắm, mà khi ta chết rồi nha, hai bàn tay trắng đem được gì hết. Ông ta nói là ba câu nói bất hủ của đại đế. Mình bây giờ mình có duyên may, mình học đạo, thấy không? Đó, cho nên qua cái này nói là ở trong cảnh nghèo khó mà vẫn vui, không có lo sầu khổ nữa, ăn mặc như thế nữa. Như thế tránh được tai họa, phước tự nó tìm đến. Đó. Tự nhiên tránh tai họa là tránh gì biết không? Mình coi Tây Du Ký mình thấy hiểu nè. Khi đến một cái ngọn núi ai thuộc không? Ngọn núi gì? Hả? Ngọn núi gì mà có yêu tinh đó? Bạch Hổ Lĩnh, đúng không? Tức là con yêu tinh này là gọi là Bạch Cốt Phu Nhân á. Tôn Ngọc Không vẽ một cái vòng tròn. Dạng thầy ở trong vòng tròn nha, mà thầy ra là không được á, con vẽ cái vòng là bây giờ con đi kiếm đồ chay đó, mà thầy ra là không được, thầy nhớ nha, thầy đừng có ra. Rốt cuộc ai chỉ dẫn ra biết không? Chư bất giới, mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân nè, suối ra, thấy không? Bởi vì lúc đó mình còn chánh niệm nữa, ý lúc là tôn hành giả đi mất rồi, mất chánh niệm là bắt đầu bị cái nghiệp nó sai sử, ra khỏi dòng bị mất ngộ vậy đó. Cho nên là cái quả tự đó nó tìm đến. Còn này mình ở yên trong cái dòng nó đi thì quả nó đến. Cái lực này chúng hay lắm. Cái nhân duyên là cái nghiệp quả của mình ngày đó tháng nó sẽ bị này, nhưng mà ở trong đại chúng là lướt vào hết. Lực này chúng hay lắm. Cho nên tại sao mà người ta có hiểu tại sao tôi làm thất là phải đằng sau hết, ẩn bên trong, không, vừa có chánh điện vừa nhà tổ, một lớp chúng ở nữa, một bắt đầu mới đánh thấp, nghe không? Trước có Tam Bảo chứng minh là đến chư tổ là đến đại tăng mà kế mới vô thấp, làm nó có ý nghĩa chứ không phải tự nhiên mình muốn cất cất đâu. Mà khi mình ở trong đó là nó giống như một cái vòng đai, à, nghiệp lực mà nó đến là tự nó quá giải, bắt đầu mình ở yên đó mình tu, phước tự nó đến. Còn mình ra mình ở mình là thờ chơi với. Lực dụng mình có, Tam Bảo hộ trì, đại tăng có, cái gì cũng có hết. Giống như bây giờ mình ra cái dòng của Tôn Ngộ Không rồi đó, mình ra cái dòng Tôn Ngộ Không thời gian là bị gì, gọi là Bạch Cốt Phu Nhân nó bắt đi chứ có gì đâu, vậy thôi đơn giản, thấy không? Bạch Cốt Phu Nhân nó biến quá đủ đó, biến quá bà già, biến quá ông già, biến quá cô gái, biến đủ hết định dạng, quánh tối mù luôn. Mình lúc đó mình bên giới quá luôn, mình thiệt mình ra ngoài thấy tối mù à. Ngày xưa mà tôi là ông thầy Báu Tú về đây nói thật một điều luôn nha. Mà sư ông cắt về đó, sư phụ thường chiếu cắt về đó. Mình nhiều lúc mình nói mình phải, trời sao mình về chi không biết, mình ở một chúng quá sướng luôn. Đang ở đó một chúng quá sướng. Tự nhiên cắt về bao nhiêu việc nó rối mù luôn. Mà may là nhờ cái lực Tam Bảo, lực sư ông, lực sư phụ thường chiếu. Phải nói mình dùng cái từ là nhờ lực nhiều lắm. Mà trên có sư ông, dưới có sư phụ đại chúng hỗ trợ nhiều mặt lắm, chứ không phải dễ đâu. Cho nên bây giờ mình phát nghiện sao bây ở đâu không biết, làm cái gì không biết, là phải ở trong đại chúng. Nếu mà ở đây mình hết duyên đi đâu bất cứ tu khiên đại chúng là phải ở trong đại chúng, đừng ở mình. Mà chúng ta nghe cái từ là gì, hổ mà lìa núi là hổ tiêu, thấy không? Mà tăng mà lìa chúng là thôi thua rồi, và hổ ly sơn hổ bại, mà tăng ly chúng là tăng tàn. Làm gì là mình ở một chúng, ở một chúng mà ai mà muốn đến gặp mình, nó gặp đại chúng là cũng ngại nữa, thấy không? Đó, trên qua cái phần này đại chúng thấy không? À, như thế tránh được các tai họa, phước tự nó tìm đến. Cần gì phải coi tướng để hỏi về số mạng, su nịnh kiếm chút vinh hoa, chọn ngày coi giờ, mong cho qua thời vẫn xui xẻo. Đó đâu phải là quyển thức của Sa Môn, mà chỉ là vọng tình của thế tục, không cần xem tướng xem bói xem gì hết. Cái này bên ngoài thôi, mà bên trong là chủ yếu của mình là cái tâm, tức cái nền tảng căn bản đó. Thì thôi đúng giờ rồi, kỳ sau mà chúng ta học tiếp cái phần này để chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nghiền, đó thiện não do tận thời nghiền đó pháp mong ma vô lượng thể nghiện học Phật đạo vô thượng thể nghiện thành